thân tâm đóng cơm sau tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi vừa an toàn là bốn lần cao thượng.
Con tái lầm thành kính lãnh lễ cho tôi nhắc ta nay. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thót mỗi ngày, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Bắc Kinh 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Bali 11:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Đức Thích Thanh Ma, bài học hôm nay kinh Thập Thượng, năm pháp, năm pháp cần được sanh khởi, năm chánh định trí sẽ do thượng tọa Tỷ Kheo giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lạy Đức Thanh Hạnh đọc kinh để tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay năm pháp cần được sanh khởi, năm chánh định trí. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đi đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng trí, có năm pháp cần được tác chính. Thế nào là năm pháp cần được sanh khởi? Năm chánh định trí, đây là định đi đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai, tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc bậc thánh, xuất thế, tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc hàng hiền thiện thực hành, tự mình khởi trí như vậy. Định này là thanh viên, thù thắng, tiến đến an tịnh, đi về nước tâm, không cần nhắc bảo, không bị chống đối, không bị thất bại, tự mình khởi trí như vậy. Tôi với chánh niệm nhập định này và với chánh niệm thức tịnh này, tự mình khởi trí như vậy. Đó là năm pháp cần được sanh khởi. Như vậy năm pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai, Giác Ngộ, Chánh Đẳng, Chánh Giác, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Từ Siêu Từ Vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. để sự giải thoát. Ở trong thư giải khi mà đề cập đến cái phần là chánh định trí, thì trong thư giải có nói rằng là đây ám chỉ cho trí của vị A La Hán, gọi là Arhatta Appana Samadhi Akipeto. Bởi vì chỉ có cái trí tuệ, chỉ có cái chánh định đó mới có trí, nó không bị giới hạn bởi cái thời gian. Thành tựu cái sự an lạc vĩnh viễn, không có bị xen kẽ. Một cái pháp phiền não nào làm cho bị gián đoạn, cho nên chánh định đó, chánh định cần được sinh khởi. Thì ở đây cái chánh định mà có đủ năng thứ trí thì chánh định đó là chỉ cho định ở trong cái tâm A La Hán quả, A La Hán tất cả là Samadhi. Như thế nào được gọi là chánh định cần được sanh khởi? Ở đây quý vị loại chánh điện định được thấu triệt bởi tâm phản kháng trí, bất chấp với cái nặng nhà lá. Một là với vị A La Hán, khi mà ngài đắc quả A La Hán, ngài suy xét phản kháng về chánh định ở trong tâm quả A La Hán, ngài tự biết đây là định hiện tại lạc, tương lai quả báo lạc. Về điểm này cần phải được giải thích rõ để người Phật tử chúng ta được có nghi vấn rằng là tại sao định thuộc về tâm quả hay là án mà lại còn có hiện tại và có tương lai nữa. Bởi vì A La Hán ngay trong hiện tại này, ngay trong cái sống hiện tại này, sanh đã tận diệt, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác nữa, sao có cái vấn đề được gọi là hiện tại là mà tương lai quả báo lạc. Ajahn Samadhi Pachipanna Sukho Chiva Ayatayya Sukho Vipako. Tại sao vậy? Ở đây quý vị, ở trong kinh giải giải thích rằng là vivo vivo patimasa patimasa samati sukasa patijata anten sukam bako. Tức là cái sắc na trước và cái sắc na sau, thì cái sắc na trước là duyên cho cái sắc na tâm quả, tập trước quả sinh sau. Thì cái sắc na tâm trước quả sinh sau được gọi là, được gọi là tương lai, tương lai của cái tâm quả mà sinh trước. Cũng như khi mà chúng ta nói đến trùng dụng duyên à, thì đã bắt chỉ giá thì ở trong sơ giải hay là trong chánh tạng có đề cập đến là kurimo kurimo bắt mắt sáng à, thì vừa nắp bắt chỉ giá bắt chỉ vô. Là cái sắc na động lực trước nó sẽ trợ cho sắc na động lực sau phía sau bằng cách là trùng dụng duyên. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái chữ vị lai, cái chữ tương lai ai dự tinh là không phải chỉ đời sau, mà chữ ai dự tinh ở đây là để chỉ cho cái sắc na tâm sanh sau. Khi vừa chứng a la hán quả thì sau đó vị a la hán có cái tuệ phản kháng gọi là bát chánh đức thế nát nhanh, tức là cái trí tuệ xét lại tâm quả mà mình đã chứng, đạo quả mà mình đã chứng. Cái sự phản kháng ở đây nó có ba trường hợp: phản kháng thì não đã đoạn trừ, vì là nhà phản kháng thì nào đã đoạn trừ, nhà phản kháng tâm đạo quả đã chứng được, và phản kháng niết bàn là cái chữ pháp tịch tịnh ngài đã đắc, đã giác ngộ. Cho nên cái trí phản kháng đó, khi mà học trong lộ trình tâm thì chúng ta sẽ nhận thức rất rõ về cái trí phản kháng. Ở đây khi mà đề cập đến cái trí phản kháng về đạo quả thì ở đây vị a la hán ngài phản kháng đạo quả ở trên cái khía cạnh nào, đó là phản kháng ở cái khía cạnh chánh định. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta nói rằng chúng ta học cái gì đó rồi chúng ta ôm bài, chúng ta ôm lại, gọi là ôm lại có nghĩa là chúng ta phải có một khía cạnh nào đó để chúng ta ôm. Chứ nếu nó ôm lại mà chúng ta ôm xuân khơi khơi xu nói như vậy thì chúng ta không biết là mình sẽ ôn bài ở chỗ nào. Những cái mấu chốt, những cái điểm quan trọng trong bài học đó, là chúng ta ôn lại cái đó. Cũng như khi mà nói đến cái trí mà phản kháng đạo quả đã chứng thì hỏi gì chứ, tâm đạo tâm quả đã chứng khi này phản kháng, này phản kháng cái gì ở trong tâm đạo tâm quả? Khi mà tâm nó sanh không phải là phản kháng mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, mà phải nói là phản kháng chánh định, phản kháng cái tâm định. Bởi vì tâm nào thuộc về thiền thì thế thì sư thế thì nấu đến cái khía cạnh định sẽ mặt chỉ là gốc. Phản kháng ở đây là phản kháng chánh định. Phản căn chánh định của tâm đạo quả đã tác sanh. Rồi chúng ta mới hỏi rằng là như vậy thì tại sao không nói đến cái sự phản căn trí ở trong cái pháp định thuộc về tâm đạo, nó cái chính tắc. Thì chúng ta sẽ trả lời rằng vì tâm đạo nó sinh khởi chỉ có một sát na thể, hai sát na tứ đạo trước và sau được. Trong khi đó tâm quả A-la-hán thì sinh khởi trước và sinh khởi sau được. Bởi vậy cho nên ở đây trong chú giải chỉ nói đến cái vấn đề gọi là A-la-hát-tát-tát-lát Samadhi, là định ở trong cái tâm A-la-hán quả thôi, chứ không nói A-la-hán đạo. Thì thứ gì? Cái điều thứ nhất, cái trí phản kháng và chánh định đó, tức là vị đó bị A-la-hán tự sanh trí biết rằng định này là hiện tại lạc hay quả lạc. Vì đã tự nhận biết như vậy, tự khởi sanh trí như vậy, đó là cái trí phản kháng thứ nhất. Rồi chánh định ở trong tâm A La Hán. Cái trí phản kháng thứ hai đó là vị đó tự sanh trí tuệ biết rằng đây là định cao thượng ly vật chất. Ayam Samadhi Ayo Niram So. Ở trong chú giải thích rằng là nếu có trí tuệ định ở trong tâm thiền như thế thì định nó còn có sự liên hệ với vật chất như định trong thiền sắc giới vân vân, còn liên hệ thiền vật chất. Nhưng mà định là định thuộc siêu thế, thì định đó không có liên hệ vật chất, không có liên hệ vật chất. Liên hệ vật chất ở đây nó có ba khía cạnh để nói, tức là một chữ an sát là vật chất đó. Thí dụ như nói sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạc, sắc thinh khí vị xúc, đó là vật chất thuộc về kama bí sát, kama bí sát. Chúng ta gọi là vật chất. Hoặc là nói đến vật tâm bí sát, tức là cái gì mà nó còn có cái sự liên quan trong đời, liên quan hồi đó, thì cái đó nó còn bị xem như là thuộc vật chất. Cái thứ ba gọi là vô ca bí sát, tức là liên quan trong đời, trong đời sống cái gì trong thế gian này, cái gì mà còn lý thuyết cái đó còn gọi là liên hệ vật chất. Cho nên cái an bí sát ở đây này, chúng ta phải hiểu ba khía cạnh là vật chất là ám chỉ cho năm cảnh trần, vật chất ở đây là ám chỉ cho cái sự luân hồi, vật chất ở đây là ám chỉ cho cái pháp thế gian. thì chánh định là thuộc về quả A La Hán đó. Chánh định đó là Iraniso. Tức là không liên hệ vật chất. Có nghĩa là không liên hệ với cảnh dục, không liên hệ với sự luân hồi, cũng không liên hệ với pháp cân đời. Ở trong chương giải giải thích từng câu như vậy đó. Thứ ba, tức là chánh định trí. Do tuệ về về chánh định A La Hán, chánh định A La Hán quả, thì vị đó tự sanh trí biết rằng định này chỉ do các bậc kỳ nhân thực hiện. Ajahn Samadhi Aka Punsat Sivito, định này chỉ do bậc kỳ nhân thực hiện. Cái tiếng mà gọi là bậc kỳ nhân đó, Akapurisat ở đây là ám chỉ cho Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và Chư Thanh Văn Giác. Và những bậc này được gọi là Mahapurisat, là bậc đại nhân. Thì chánh định mà thuộc về A La Hán quả, chánh định nó phạm phu không có chứng được, ngay cả hữu hậu cũng không có chứng được. Chỉ có chánh định thuộc về, thì chánh định đó chỉ có bậc A La Hán tinh tâm giác toàn giác mới chứng được thôi. Bởi vì nó thuộc về tứ quả, thì đó là cái sự phản khác những trí khác chánh định ở trong tâm tứ quả. Thứ tư, là vị A La Hán khi sau khi chứng quả rồi các ngài phản kháng về khía cạnh thứ bốn, đoạn chánh định của đây là định thanh tịnh tinh lương, tỉnh lạc, lạc đến nhất tâm, không hỗ trợ, không bị chống đối, bị thất bại. Ajahn Samadhi Santo Benito và Kipa Sattha Alatho Eko Ifa Qua Thibeto là chắc tăng khả nhất kỳ hát và cái tàu và tù. Ở cái khía cạnh thứ tư, cái nét đặc biệt của chánh định ở trong tâm tứ quả là thanh tịnh tinh lương, tĩnh lặng. Thanh tịnh ở đây có nghĩa là thanh tịnh mọi phiền não, sắc bất kỳ tác, đa tác, sanh tật tài á, gọi là tinh lương. Ở trong cái ý nghĩa là tất tật đi á, á thề đó, tức là không bị nhiệt não, không bị nóng nảy. Tĩnh lặng, tĩnh lặng ở đây là tĩnh lặng mọi phiền não của cái ý nghĩa đó. Khi mà chúng ta nói đến cái sự phản kháng, cái trí phản kháng của vị A-la-hán về đạo quả mà đã chứng đó, thì vị này suy xét lại nhất định trong tâm kết quả, khởi lên trí tuệ, khởi lên cái sự hiểu biết rằng là chánh định này nó thanh tịnh tinh lương tĩnh lặng vân vân. Và cuối cùng vị A-la-hán ngài có trí phản kháng về đạo quả đại chính, ngài đã nhận biết được, ngài nhận biết được ta đang chánh niệm nhập định này, đang chánh niệm xuất định này, đây là một cái sắc thái rất đặc biệt. Khi mà chúng ta nói đến những cái khí cảnh này, kẻ phàm phu của chúng ta khi mà chưa chứng đạt được quả A La Hán, chúng ta khó mà nhận biết được chánh định ở trong tâm tứ quả nó có những cái đặc điểm như thế nào. Nhưng mà dù khó hiểu nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là chánh định thuộc về tứ quả, chánh định nó thù thắng hơn tất cả các cái chánh định khác. Ở đây cái loại chánh định thông thường mà chúng ta gọi Ekaggata ở trong cái tâm thiện giới là nó cũng là chánh định, nhưng mà chánh định đó thì nó bị dao động. Chánh định ở trong thiền sắc giới mặc dù thù thắng hơn chánh định thực giới, nhưng mà trong thiền sắc giới thì nó vẫn còn bị liên hệ vật chất, và kẻ phàm phu và bậc hữu học vẫn chứng đắc được thiền định sắc giới. Những chánh định vô sắc của vị là hạng phàm phu tam nhân vẫn có thể chứng đắc được chánh định đó, và không học cũng có thể chứng đắc chánh định đó. Nhưng mà riêng về chánh định đặc tính thì cái chánh định đó chỉ là chánh định ở trong tâm tứ quả mà thôi, mà tâm tứ quả thì lại là một cái quả vị cần phải sanh khởi. Bởi vì sanh khởi như vậy có nghĩa là người ấy trở thành vị A-la-hán và chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhắc lại quý vị là chánh định ở trong tâm kết quả của vị A-la-hán có năm đặc điểm. Thứ nhất là chánh định đó hiện tại là tương lai quả báo lạc. Thứ hai, chánh định đó là định cao thượng phi vật chất. Thứ ba, chánh định đó chỉ do vật kỳ nhân như là Đức Phật hay chư Phật độc giác hay chư tinh bằng giác thực hiện mà thôi. Thứ tư, cái chánh định trong tâm tứ quả đó là loại chánh định thanh tịnh tinh luân tĩnh lặng đạt đến nhất tâm, không hỗ trợ, không bị chống đối, không bị thất bại. Và thứ năm là một khi người đã chứng được quả A-la-hán với cái định này thì vị đó biết rõ ta đang chánh niệm nhập định này hay là đang chánh niệm xuất định này, đang chánh niệm xuất định. Bởi quả A-la-hán vị mà nhập thì quả chưa vị lúc mà nhập định hay là xuất định thuộc về xa lạc cái mặt bất tí thì vị đó đều biết rõ. Chánh định mà liên quan đến trí tuệ mới nhận thức được thì chánh định đó được gọi là Panchajñāna. Samasamadhi. Đây là một cách nói khác về quả vị A-la-hán. Ở đây quý vị thường nghĩ rằng quả A-la-hán là một cái chức danh hay là một cái địa vị và do Đức Phật Ngài ban cho một vị đệ tử đã tu hành lâu năm hay là đã diệt trừ phiền não được Đức Phật ban cho cái chức danh gọi là quả vị A-la-hán. Nhưng thưa quý vị, không phải như thế. Được gọi là A-la-hán quả không phải là một chức danh do Đức Phật hay do người nào khác định đặt để ban cho ai, để tấn phong cho ai hết. Mà quả A-la-hán vì thành tựu được chánh định, có đủ năm chi phần trí tuệ này, phải được trí tuệ nhận hiểu một cách chính xác tỏ tường, thì như vậy mới được gọi là chánh định có liên quan năm loại trí, năm loại trí phản khác cần phải được thấu đáo. Cho nên mặc dù chúng ta nói nó có khác đi với những cái chánh định khác, nhưng ở đây chúng ta cũng phải biết rằng là hãy khi đạt đến định này rồi thì sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi lại, chúng ta tập trung tư tưởng theo đề một hơi thở ra, hơi thở vào bằng cái tâm thiền lục giới, thì cái chánh định đó thì nó chỉ tạm thời, sau đó vẫn bị phóng dật, vẫn bị vô minh chi phối, không có định tâm được. Còn chánh định mà ở trong tâm thiền sắc giới thì vô sắc giới, thì chánh định đó cũng thuộc về Apanasamadhi, là kiên cố định. Nhưng mà khổ nổi cái chánh định đó vẫn còn bị làm cảnh của phiền não được, cảnh của lậu hoặc được. Và cái chánh định đó hạng phẩm tâm nhân và mọi khẩu Phật cũng có thể chứng đắc được. Chỉ có chánh định mà thuộc A-la-hán quả đó, cái chánh định đó thì hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn an lạc, không có, hoàn toàn không có liên hệ vật chất, và khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ nhận thức rõ ràng chánh định này cần phải sanh khởi. Bởi vì nếu mà chưa sanh khởi được chánh định này thì có nghĩa là chưa giải thoát, dầu cho trong suốt đường sanh tử luân hồi chúng ta đã đạt được chánh định ở trong thiền rất là nhiều, chúng ta đã trải qua thời gian dài luân hồi, chúng ta nhờ cái chánh định ở trong thiền sắc, thiền vô sắc, chúng ta tái sanh được cõi phạm thiên vân vân. Nhưng mà cho đến khi nào chúng ta đạt được cái chánh định có năm chi phần như thế này mà cái trí phản khác hiểu được, thì cái chánh định đó mới là tuyệt đối. Chánh định đó mới đưa đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi. Ở đây khi mà chúng ta nói đến vấn đề cần phải sanh khởi thì chúng ta phải hiểu rằng là cái chánh định này không có tu tập được, mà chánh định này cần phải đắc chứng. Còn cái chánh định mà cần phải tu tập đó thì cái chánh định đó nó thuộc về thiện thế, chánh định thuộc thiện thế, như là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện dục giới, vân vân. Chánh định đó, chánh định đó thuộc về chính định đó thuộc về hỷ viên mãn, lạc viên mãn, tâm viên mãn, quan viên mãn và thẳng an thứ. Chính định đó được gọi là kha vê tắc ba tham ma, là chính định cần phải tu tập. Mà khi tu tập rồi thì lúc bây giờ mới chứng được cái chính định này. Tất nhiên trong cái quá trình chứng đắc chính định a la hán quả thì phải thành tựu được cái chánh định thuộc về tu được quần, tu được quần quả, tu được hàm quả, là hàm quả rồi mới đạt đến cái chánh định a la hán quả. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta học hỏi, chúng ta học được cái bài học này thì chúng ta cần phải biết rằng là cho đến khi nào mà chúng ta đã tu tập chánh niệm và chánh định bằng cái tâm dục giới thuần thục, rồi chúng ta chứng đắc được thì sắc giới, thì vô sắc giới, lúc đó chúng ta mới chuyển hướng thì thành tựu được chánh định ở trong cái pháp siêu thế, chánh định thuộc về tứ quả. Chứ năm cái khía cạnh của chánh định này, chánh định này không có thể nào mà chúng ta tu tập được từ buổi đầu. Cái gì nó cũng có trước, cái gì nó cũng phải có sau. Cái thứ lớp trật tự mà chúng ta phải thực hành đó là làm sao trước kia là chúng ta đạt đến cái chánh định dục giới cái đã, và cái chánh định dục giới đó nó cũng giúp cho mình được thành tựu thiện pháp như là khai các sa mạc khí và sát na định. Thì thấy một khi chúng ta khởi lên cái tâm thiện lúc nào thì sát na định, tức là ekakata, có mặt ở trong thể. Nhưng cái này chỉ đưa đến, nó trợ duyên cho cái việc mà tu chứng thiện thôi. Khi nào tu chứng được thì sắc giới, thì vô sắc giới, thì cái chánh định đó mới thù tấm hơn để thường chánh định thực giới. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải bỏ qua cái chánh định hiện thế, tức là chánh định sắc giới, chánh định vô sắc giới, nó còn liên hệ vật chất và còn bị cái sự ô nhiễm. Như Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Đức Khắc Khăn Pháp, tức là Đại Khổ Uẩn, khi đó Ngài nói về cái vị ngon, cái vị ngọt của cảm thọ, sự nguy hiểm của cảm thọ và sự xuất ly của các cảm thọ. Thì lúc bây giờ nói rằng là ở trong các cái cảm thọ đó thì thiền là một cái loại hỷ lạc, bởi vì dục ly bất thiện pháp sanh, cho nên cái loại hỷ lạc này một người phạm phu, một kẻ phạm phu hay bậc không học vẫn có thể chứng đắc được. Nhưng ở đây á, thì định mà thuộc về cái khanh cách tâm thi là sát na định á, thì chúng ta dùng để chúng ta làm bằng đạp để chúng ta đi lên cái chánh định khác. Còn một người mà họ thuần thục niệm địa ngục đó, họ đạt đến Upacara Samadhi, tức là cận định, lúc bây giờ hỷ lạc, năm hỷ lạc nó phát sinh được, như là cái trạng thái no vui, hay cái trạng thái lân lân nhẹ nhàng, hoặc là trạng thái rợn ốc, hoặc là có hào quang không vân, thì cái trường hợp đó thuộc được chánh định, chánh định lục giới. Còn khi mà đạt cái chánh định mà thuộc về Anna Samadhi gọi chi cố định hay an chi định, thì khi nào chứng đạt được thiền hiệp thế thì hay là thiền siêu thế, thì lúc bây giờ mới có cái loại chánh định Anna Samadhi. Cái vấn đề quan trọng ở đây là miễn chúng ta hàng ngày chúng ta giữ được chánh niệm và chúng ta tập trú vào trong một điều một, thì cho đến lúc nào đó chúng ta sẽ sanh khởi được cái loại chánh định có năm cái sắc thái này. Đời sống hàng ngày của chúng sanh phạm phu chúng ta, trong sanh khởi nó cũng có ekatata, tức là cái sự như định tâm. Nhưng mà ekatata nhất hành này, một người mà khởi lên cái tâm bất thị như tham sân si, họ cũng có cái sự chú tâm được. Nhưng mà cái đó là hạ liệt. Một người họ mê ăn mê ngủ, hoặc là họ mê xem hình ảnh, hoặc là nghe nhạc v.v. thì họ cũng có sự chú tâm, đó cũng gọi là chúng ta. Nhưng mà định đó thì không phải là định tinh lương, không phải là an tịnh. Chúng ta cần phải nghĩ gì? Cho nên từ chỗ ekatata, cái định đó mà chúng ta biết phát huy, chúng ta tập dần dần. Trước hết là làm sao mà chúng ta tập trung tư tưởng theo sát na, đừng để cho bị phóng dật. Rồi tập trung lâu dần đến mức cận định, lâu dần chúng ta đạt đến cái an chỉ định hay là định kiên cố, thì lúc đó mới có cái thành quả. Nhưng mà đạt đến định kiên cố rồi thì chúng ta cũng phải phân biệt nữa, định trong thì sắc giới vô sắc giới, nó không có thanh tịnh tinh lương tuyệt đối như là định siêu thế. Nhưng mà định siêu thế tinh lương đó thì phải nói là định trong quả vị là hắn, cái đó là chỉ là khi nào chúng ta chứng đắc được thì chúng ta tự các sẽ biết. Bài học hôm nay thực ra thì nó khô khan lắm thưa quý vị, bởi vì khi mà nói đến pháp cần phải sanh khởi hay là pháp cần phải tác tích nha, thì pháp đó, pháp cần sanh khởi cần thắng tri hay cần tác tích, những pháp đó phải chứng đắc mới có được. Thì cái gì mà phải chứng đắc thì cái đó hiện thời chúng ta chưa thể đạt được, bởi vì chúng ta đời sống hàng ngày chúng ta tu tập thì còn bị phóng dật nhiều, còn bị thất niệm nhiều quá, hay là chúng ta còn có sự thiếu hiểu biết nhiều, cho nên cái đó cũng trở ngại cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta học. Thì ở đây chúng ta chỉ giảng như thế nào để quý vị hiểu được ý nghĩa của bài học thôi, cho đến khi nào mà chúng ta sanh khởi được cái loại chánh định này thì tự khắc chúng ta phản tỉnh, hay là chúng ta suy xét lại thì chúng ta sẽ thấy rõ cái chánh định thuộc về cái quả là tên lương của mình. Lúc đó chúng ta tự khắc chúng ta biết. Còn bây giờ giảng nhiều quá, nói nhiều quá, quý vị nghe cũng sẽ không hiểu gì, và quý vị sẽ cảm thấy cái này thì chưa cần thiết, bởi vì không phải là cái pháp tu tập. Cái tu tập ở đây đó mình là cái bước đầu, tu tập rồi mới chứng đắc được. Mà bài học hôm nay khi mà đề cập đến chánh định năm chi, năm trí tuệ, năm trí hay là chánh định trí, thì ngày hôm nay chúng ta học là cái pháp mà cần phải được sanh khởi, cần được tác chứng. Cho nên ở đây chúng tôi xin được chấm dứt, được kết thúc bài pháp, cái bài giảng hôm nay sớm hơn một tí để dành cái thời gian cho cái phần thảo luận. Chứ tôi nghĩ rằng trong cái phần thảo luận hôm nay, nếu mà chúng ta đi vào ở trong từng chi pháp của năm chi này thì chúng ta cũng sẽ phải nói một cách khô khan, trả lời một cách khô khan. Cho nên đề nghị với đại đức Lục Pháp Tính là khi mà chúng ta điều hợp một cái câu hỏi nó liên quan đến bài mà nó khô khan hay khó, thì chúng ta nên suy nghĩ đến cái khía cạnh nào để đặt cái câu hỏi mà vị giáo sư kia trả lời có liên hệ đến, có đem đến thiết thực, lợi ích thiết thực cho đại chúng, thì chúng ta sẽ đưa câu hỏi đó. Nghĩ làm sao mà đi vòng vòng chung quanh đó được. Thí dụ chúng ta phân biệt giữa chánh định, giữa tà định, rồi định và nhất hành để các cái tai, nó khác nhau như thế nào? Ở trong những thiện pháp thì thiện pháp nào được gọi là chánh định không có? Chúng ta đặt những câu hỏi liên quan như vậy để cho vị giáo sư mình trả lời. Bây giờ thì chúng tôi chấm dứt, chúng tôi chia pháp chi phước hôm nay đến tất cả đại chúng. Kính dân công đức này đến trực tăng, mong quý ngài được an vui tiếp quá trong đời sống tu tập. Mong cho các Phật tử đạo hữu chúng ta được thượng duy trong cuộc sống và có nhiều trí tuệ, nhiều niềm tin để chúng ta tiếp tục hành thiện sự, đem đến lợi ích hiện tại lợi tương lai. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Cho dù sư phụ có nói bài học hôm nay khô, chi pháp hôm nay rất là khô khan, nhưng mà đối với chúng con thì chúng con ngồi nghe giảng thì chúng con thấy rất là hoan hỷ, không có cảm giác là khô khan. Vì những cái pháp này khi con đọc vô thì thật sự cũng không có hiểu gì mấy, nhưng là khi sư phụ thuyết giảng thì chỉ thấy được mấy cái chi đầu hoặc là vài cái câu sư phụ mở đầu thì chúng con nghe thì chúng con rất hoan hỷ rồi. Chẳng hạn như lúc nãy sư phụ nói phản kháng, định mà phản kháng, thì sư phụ nói phản kháng cái gì ở trong tâm đạo tâm quả, thì chúng con ngồi chúng con nghe thì chúng con rất là hoan hỷ. Cái từ phản kháng trước giờ là chúng con đã nghe rất là nhiều và được lặp đi lặp lại, thì vì vậy chúng con rất là hoan hỷ. Một lần nữa chúng con xin kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu rất nhiều trong cái buổi giảng hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Từ Quyên, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô, quý bà tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận với chư tăng. Trước tiên thì con xin thỉnh thượng tọa Tề Quyên. Thượng tọa Tề Quyên thì nét ưa bị trục trặc, do đó con tranh thủ cái thời gian đầu tiên. Thượng tọa đang còn có cái tín hiệu với chúng con, thành ra con thỉnh thượng tọa Tề Quyên trước để không khéo một chút nét nó trục trặc sẽ mất đi một vị giảng sư điều học và xà thú. Con thấy bàn tay của thượng tọa rồi. Bây giờ thì dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó, thì hoặc là những cái bài học trong những lúc trước đó, thì con nghe nói rằng định được nhắc rất là nhiều ở trong cái đời sống của một vị hành giả. Nhưng mà con thấy rằng có nhiều nhiều vị hành giả nói về các vị đó thảo luận về tu tập đó, thì các vị đó nói rằng tu tập về thiền quán để mà chứng đắc được đạo quả và niết bàn, cái điều này là cái điều mà quan trọng, cần phải tu tập. Thành ra đó chỉ chuyên tâm tu về thiền quán, không có quan tâm đến cái định. Vậy thì theo thượng tọa Tuệ Quyền, khi mà thượng tọa Tuệ Quyền gặp những người người ta có cũng như là cái ý bỏ qua không thích tu tập về thiền định, vậy thì nếu mà thượng tọa Tuệ Quyền gặp những cái vị này thì thượng tọa có những lời khuyên gì, nên con xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Sa Ma Di Đà. Nam mô Sang Thế Giả. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành kính lễ đến Đức Phật, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Tăng. Dạ, con kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thần tổ Pháp Đăng, thần tổ Pháp Tăng, đức tính đến Đức Minh Hạnh, cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Nhà mô Phật là sư phụ ưu ái cho con quá. Dạ, kính thưa đại đức Pháp Tính, quả thật đây là một câu hỏi mà hết sức là thực tế trong cái đời sống hiện tại đối với một số như cả chư tăng và quý và chư Phật tử. Và thật thì những người mà nói như vậy thì họ chưa có hiểu biết giữa cái định và giữa cái niệm nó một cách rốt ráo. Đây là cái lý thứ nhất. Lý thứ hai nữa là có đôi khi họ nghĩ rằng là ở trong kinh văn dạy rằng là thiền quán thì lấy tuệ làm gốc, lấy còn thiền chỉ thì lấy định làm gốc, cho nên mà thiền quán mới là thiền đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ u não, còn cái thiền định chỉ đưa đến các cảnh giới của thiền định, của dục, của sắc giới và vô sắc giới. Nhưng phải nói rằng là nếu mà học hiểu một chút xíu, chúng ta thấy cái định đó nó sẽ đi theo rất là nhiều trong quá trình tu tập, bởi vì bảy sở hữu biến hành mà nó phối hợp tất cả tâm ở các cái ta mà nhất hành đó nó sẽ có mặt ở trong tất cả các tâm. Thì cho nên dầu cho nó là một sát na, dầu cho nó là một cái như thế nào, nhưng những người đó người ta đâu có hiểu, mà người ta cứ hiểu rằng là người ta tu sẽ tu tập thiền quán chứ không bao giờ có chánh định vào, và sẽ không có cái định mình tu tập thiền quán chỉ là thiền quán thôi, chỉ là lấy cái tuệ, lấy cái chánh niệm, và rồi thế là mình sẽ phát sanh lên cái sanh bát chánh nhá thì thôi. Những người này thì cũng tội nghiệp cho họ, nói như vậy thì họ có cái tâm tu cũng là tốt. Chứ còn bây giờ mà ngồi mà cứ và điều thứ hai nữa là những vị như vậy thì họ muốn nâng cấp một cái chuyện tu tập của mình cho nó làm tốt đẹp, nhưng quả thật nếu như là người cầu pháp học pháp thì không bao giờ người ta có một sự phân biệt. Người ta hiểu biết là khi người ta thực hành vào thì có một cái sự phối hợp. Và kính thưa quý vị, chỉ có một cái hồi nãy cái cuối cùng như chúng ta thấy sư phụ Tỳ Siêu mới phân tích, tức là cái định mà định thanh lương, thì đây nó chính là một cái định mà thuộc về đây của bậc bậc tứ quả. Chứ còn các cái định khác như là cái nó mang tính bình thường, hay là những cái định nào mà nó không, những cái định mà nó liên hệ về vật chất, nó còn do các dục làm nhân, các dục làm duyên, do cái đại thiện, do cái tâm đại thiện dục giới mà nó từ đó nó thúc đẩy và nó đạt được, thì tất cả chúng ta sẽ thường gặp, chúng ta sẽ thường gặp vô cùng. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì cái sự phân biệt thì chúng ta phải xét lại, chúng ta phải biết rằng định nó có mặt ở giai đoạn đầu, và sau đó định nó sẽ không hiển lộ rõ ràng nữa, định đó nó sẽ không có một cái là cái cơ sở để mà tiến tu, mà từ cái cơ sở định này người ta bước qua bên niệm, tức là bên thiền quán. Bởi vì dầu cho có như thế nào mà vị ấy có chứng đắc được các tầng thánh sơ nhị tam tứ đạo và sơ nhị tam tứ quả thì phải có định, bởi vì chánh định mà. Lúc đó bác chỉ đạo hiệp trong trong tâm đại thiện siêu thế mới cắt trừ phiền não, thì làm sao mà không có định ở trong đó. Nhưng mà nếu mà để mà họ mà hiểu được, nếu mà cái vị đó mà hiểu được cái điều này thì họ sẽ không bao giờ họ nói rằng chỉ có định mới là ấy, chỉ có niệm mới là tu tập chứng đắc phiền não, còn định là không có. Nếu chúng ta nói như vậy thì chúng ta phủ nhận chánh định sao? Thì chánh định có mặt trong khi ấy, chánh định có mặt trong khi cái tâm đại thiện tâm đại thiện siêu thế để sát trừ phiền não, thì bác chỉ đạo hiệp trong tâm ngay lúc đó thì mới sát trừ phiền não, chứng đắc tu đầu quần đạo hay là tư đà hàm a la hàm và a la hán đạo vân vân, thì ngay lúc đó vậy thì không có sao? Dạ, thì ở đây chính chúng ta thấy nếu mà phân tích thì họ không nắm bắt được. Dĩ nhiên là cái tu tập thiền quán thì không có để mà để mà chứng đắc các cái tầng định, để nhà nhập định hay là để xuất định hay là để chúng ta coi như là đã chứng đắc các cái tầng thiền như là sơ nhị tam tứ thiền. Nhưng quả thật là lúc đó vị ấy vẫn phải có một cái sự phối hợp ở buổi đầu của định, và lúc cuối cùng thì chúng ta thấy là vẫn có định sanh trong bát chi đạo chứ. Dạ, vì vậy cho nên hiểu Phật, học Phật pháp, khi mà cũng như một người ta nói thôi bây giờ mình cũng như là ví dụ một câu này cho quý vị nghe nó hơi dông dài xíu nhưng cũng nói cho nghe. Người ta nói dầu nhỏ nói nhiều kinh điển như vậy vô không hành sẽ không, dù nói ngàn lời kinh nhưng không hiểu biết, chỉ có nói một lời hiểu một lời mà chúng ta đã nghiệm, đã chứng đắc được cái kinh văn đó. Người ta nói như vậy nhưng quả thật để mà người ta không cần nói 1000 lời, người ta không cần phải nói nhiều, mà người ta chỉ một câu một pháp người ta ghi để người ta tu tập là tốt. Nhưng một pháp một lý mà người ta tu tập đó nó hoàn bị, nó đầy đủ, chứ không phải là một pháp một lý mà người ấy bị nghi rằng thôi bây giờ mình cứ vô mình cứ niệm rồi mình thở ra thở vô mình niệm như vậy, đó là Phật dạy như vậy là đã tu đã thành chánh quả, thành đạo rồi. Thì cái điều này chúng ta không có Phật dạy nói một câu như vậy là đối với những người đã hoàn bị, đối với những người ta đã có một cái học hiểu rất là lớn, cái phước ba la mật người ta thật sự là đặc biệt, cho nên người ta nói như vậy. Chứ còn nếu như sợ thật sự chúng ta có nhiều ù cặp cặp mà không có rõ ràng, mà chúng ta nói rằng chúng ta coi như là thôi giờ mình không học gì hết trơn, rồi mình cố gắng mình tu, rồi coi như là lần lần rồi mình cũng sẽ mò ra, lần lần rồi mình cũng sẽ thâm nhập được, mình hiểu biết được vân vân, thì cái cách mà nói như vậy mà không có chủ trì ở trong cái chánh kiến đi đầu thì chắc chắn là chúng ta mù tịch, đúng là mù tịch. Mà khi chúng ta nó không có chánh kiến dẫn đầu, tức là không có trí tuệ, mà trí tuệ ở đây dựa trên cái gì, phải có một nền tảng, có nền tảng của pháp học, thì chẳng hạn như cái chuyện người ta hỏi, xin lỗi, người ta tự suy nghĩ và phân biệt giữa cái mà cần phải tu thiền quán cho nên không có định ở trong đó, thì họ nói như vậy thì chúng ta cũng cảm thông cho họ, bởi vì hoặc là họ chưa hiểu biết một cách rõ ràng về giá trị của thiền quán và về sự tu tập của thiền quán, và cũng như là họ không biết được cái bước đường đi của thiền quán nó như thế nào. Ở trong đó chắc chắn là chúng ta sẽ có ghé ở những cái trạm dầu cho lớn nhỏ gì cũng vậy của cái định. Dạ, xin trả lời cho để Đức Phật chúng tôi đều như vậy. Nếu có điều gì cần một túc kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, có sư phụ ở đây, nếu có cảm thấy có gì cần một túc thì kính thỉnh sư phụ. Dạ, cùng chư tăng Nam Mô Bổn Sư Thích.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa thầy Quyên. Con cũng chờ trong giây bay vài giây mà không thấy thượng tọa thì không thấy một vị nào cho tín hiệu là có ý kiến, do vậy con xin được tiếp tục bằng thảo luận với thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy và có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Nếu được thỉnh thượng tọa quan hỷ cho chúng con biết được một tín hiệu. Dạ. Dạ, chắc có lẽ là thượng tọa Bạch Đăng không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ thì tiếp theo, sa thú, con thấy bàn tay của thượng tọa Tề Quyền rồi. Bây giờ con thỉnh thượng tọa Tề Quyền quan hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Đối với cái có những người người ta cho rằng đối với tu tập về thiền định nó chỉ thích hợp cho những người tu hoặc là nó thích hợp cho nói chung là cho những vị hành giả thôi. Vậy thì con muốn hỏi rằng đối với cái đời sống thiền định có áp dụng và có đưa vào ở trong cái đời sống thường của chúng sanh được hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền tiếp tục thảo luận câu 2. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, có gì thì chia sẻ rõ không ạ? Thưa quý vị nghe chúng tôi nói rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn đại chúng. Một lần nữa có kính lễ đến sư phụ Từ Siêu cũng chưa tăng và kính chào toàn thể quý vị. Kính quả thật thì hôm nay đến Phật tính hỏi cái câu hỏi này thì nó cũng rất là hay đó. Nhưng thường thường cứ thưa quý vị, khi chúng ta tu á, chúng ta luôn cho rằng là vì mình tu tập thiền quán thì nó sẽ cao cả hơn, mình không cần phải tu tập về thiền định. Thiền định ở đây không hiểu rằng để Phật tính có muốn nói là thiền định đây tức là tu tập về về cái giá trị của thiền chỉ hay không. Cái chữ thiền định ở đây chúng tôi chưa có nắm rõ về cái ý của Đại Đức, có phải là thiền định thì có nghĩa là trên cái thiền chỉ. Thì chúng ta hay nắm bắt một cái gì đó gọi là cao lớn nhất, cho nên chúng ta chọn chúng ta nhớ rằng chỉ cho chúng ta tu thiền quán với thiền chỉ, chúng ta tu thiền nào thôi, tôi tu thiền quán, tôi không tu thiền chỉ. Thì qua cái điều này là chúng ta cũng phải xét lại. Chúng tôi muốn nói xét lại là như thế nào. Cái đời sống bình nhật của chúng ta, có đôi khi chúng ta không tu thiền quán được, nhưng có đôi khi chúng ta có thể tu thiền chỉ được. Như là chẳng hạn như chúng ta niệm Phật, Bố Tha Nó Sư Tí, tức là cái tỳ niệm á, sáu tỳ niệm, niệm Phật, niệm Tí, niệm Thiên, niệm Giới. Thì ở đó chính là cái gì? Đó chính là tỳ niệm mà của về niệm của thiền chỉ. Thì nội kia bây giờ nói ta chú ý biết chúng ta niệm Phật thôi, vô lượng công đức rồi. Mà chính khi chúng ta niệm Phật như vậy, tại sao chúng ta niệm Phật được? Bởi vì chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo. Đây là một người có chánh tri, có chánh tính, một người có tính lực. Mà khi chúng ta có một niềm tin hiểu rõ về về Đức Phật, hiểu biết Ngài một cách như chân như thật, hiểu biết Ngài trên cái tinh thần của lý quán hay là của về lý, chứ không phải hiểu Ngài về sự. Hiểu về lý là như thế nào? Hiểu về cái sự giá trị đặc trưng của chính Ngài. Hiểu về sự tức là hiểu một Phật, Phật chỉ là một người, Phật là một bề trên cao cả, Phật là một vị thần, Phật là một vị, một con người có thể cứu giúp tế chúng ta. Tức là chúng ta tin Phật mang tính là niềm tin để nương tựa và để cầu nguyện, để van vái, để nấp bóng. Thì nếu chúng ta nói trên vấn đề đó thì chúng ta không nói. Nhưng ở đây người đệ tử mà niệm Phật, hiểu biết trật Phật một cách rõ ràng bởi vì ân đức của Ngài, với chính ân đức, bậc thiện thể thế gian giải đều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn, thì bao nhiêu đó là công đức. Chúng ta biết, quý vị biết, lớn lao vô cùng và nó cao cả lắm. Đó là một việc. Chẳng hạn như chúng ta về niệm về sự chết chẳng hạn, niệm về quán thân bất tịnh chẳng hạn, hay là niệm về đất nước lửa gió, thì ở đó cái tâm của chúng ta để huấn luyện dạy cho tâm mình, áp dụng cái tâm của mình vào một nơi không bị phóng vật nó chi phối, là chúng ta phải luyện tập thường xuyên như vậy. Và nếu chúng ta thấy chúng ta luyện tập thường xuyên như vậy mà nó có kết quả tốt, sau đó chúng ta mới chuyển qua có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy có cái thời gian nó có thể là nó được như tốt đẹp thì chúng ta tu tập. Ngoại trừ chúng ta tu tập về cái hành pháp thì nó nhiều cách lắm. Thiền quán thì cũng liên tục trong đời sống được, chứ không phải là không. Nhưng ở đây chúng tôi nói cái thiền định, thì cái đó chẳng qua đó là một cái sự phân cấp phân chia. Nếu như chúng ta không rốt ráo được thiền quán, thì trong đời sống bình nhật chúng ta nên tu tập về thiền định, và chúng ta bắt đầu mới thọ giáo, chúng ta mới thọ trì thêm cái thiền quán, và để chúng ta tu tập nó một cách rốt ráo. Và cũng vậy, cái sự tu tập về thiền định chúng ta cũng phải có một sự thọ trì rốt ráo ở đây. Bởi vì nếu chúng ta thọ trì rốt ráo như vậy, chúng tôi muốn nói như vậy để khi chúng ta tu tập về thiền định thì nó dễ có sanh khởi những cái ấn chứng của thiền. Ấn chứng của thiền như vậy thì chúng ta đạt được, có thể là tâm nó hân hoan, tâm nó phát sanh vị lạc khi chúng ta được cận định, hay là chúng ta cận định chẳng hạn, hoặc là chúng ta có một cái chứng coi như là đắc định đi, thì ngay khi đó chúng ta có thể lui được khi mà cái định nó mất, hay là cái cảm giác đó nó mất, cái cảm thọ đó nó mất, thì chúng ta biết đường lui. Chứ còn như chúng ta nói, thí dụ bây giờ mà mình cứ tu tập vậy, mình nắm bắt như vậy, nhưng mình nhờ cái tâm định như vậy, nhờ cái tâm nó kháng khích với một cái đề mục, và nó dán dính ở một chỗ, cho nên tâm của chúng ta lúc đó nó trong và nó tốt, và lúc đó những ấn chứng nó sẽ xuất hiện. Và như thế thì chúng ta có những cái điều mà cái cảm giác mà toàn thân, cảm giác mà tâm của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn, nó tốt đẹp, và nó thật sự là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời về cảm giác của lạc, mà từ xưa tới giờ mình không thấy, mình không bắt gặp. Thì nếu như chúng ta biết là khi mà chúng ta thọ trì một cách chuẩn chắc, thì ngay cái đó chúng ta biết là chúng ta không có chạy theo nó. Nếu mà chạy theo nó thì phóng dật có mặt thì mất liền. Mà mất như vậy mà chúng ta không có biết, chúng ta cứ chạy đi tìm mãi mà không ra, thì thế là chúng ta bị tẩu hỏa. Có những người mà sống ở dưới đất mà nó ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, hay hoặc là nó tửng nó tưng, thì cái tình huống nó là như thế đó. Đó là do họ không thọ trì một cách, tức là vững chắc, họ không biết vượt qua cái khổ nạn. Vượt qua cái khổ nạn. Vượt qua những cái gì? Tức là đạt được cái đó nó mới chỉ là một cái sự nhẹ nhàng. Mà họ chắc là họ nghĩ rằng là đạt như vậy là mình vừa phơi, mình vừa đi mây về gió chút xíu, chắc tưởng là mình chắc là thành tựu được cái kết quả tu chứng rồi. Thì cho nên trong đời sống bình nhật, người đệ tử, người Phật tử, chúng ta phải nhớ rằng là cái chế tu tập về cái thiền định, nó là một, cũng là một vấn đề lớn, hết sức là lớn, chứ không phải là nó là đơn giản đâu. Và chúng ta so sánh cái chúng ta nói rằng thôi bây giờ không, chúng ta nên tu tập thiền quán, không nên tu tập thiền chỉ, cái không nên đó chúng ta không sử dụng, không nên sử dụng cái không nên, mà có thể rằng thôi kệ bây giờ, vì có cái duyên, chúng ta tranh thủ để chúng ta tu tập về thiền quán, để chúng ta tạo cái duyên niết bàn. Thì cái đó thì tạo cái duyên để mà chúng ta lần lần là chúng ta thâm nhập, chúng ta tu tập để chúng ta tầm cầu cái sự chấm dứt sanh tử, cái chấm dứt khổ đau, thì đây là một cái lý tốt. Chứ chúng ta đừng bao giờ nói rằng thôi chúng tôi chỉ tu cái này mới là tu, còn kia tu vậy cũng bị luân hồi, của này tu cũng bị luân hồi, hay là tu như vậy chỉ có cái này mới là cao cả nhất, thì coi chừng chúng ta phải xác định rõ khả năng và điều kiện cũng như thời gian của chính mình, thì chúng ta sẽ đạt được tốt. Còn không, đời sống bình nhật ở mọi lúc mọi nơi, rồi chúng ta tu tập về cái thiền định cũng là tốt rồi. Mà chúng ta thấy thí dụ như bây giờ họ có thể tu bằng mọi thứ, chẳng hạn như họ lần sợi chuỗi cũng được, họ nhìn cái, mà sợi chuỗi đó là chúng ta biết là lần chuỗi đó chỉ là giá trị tu tập của thiền định thôi. Cho nên vì vậy là cái sự tu tập tùy theo cái duyên của mỗi người thôi, chứ không thể nói rằng là nó phải như thế nào. Nhưng chúng ta đừng bao giờ mà chê tiền định một cách, tức là thôi tốn tu này mà tôi chọn tu cái kia, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta không có rốt ráo với chính nó. Xin có đôi điều trình bày như vậy thì kính cũng thỉnh để Đức Phật tính ra lại. Và nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, con kính tri ân đến Thượng Phật Thầy Quyên đã thảo luận câu số 2 rồi. Hôm nay thì đường nét và âm thanh của Thượng Phật Thầy Quyên rất là rõ, rất là tốt. Đây là cũng là một cái điều phước báo cho những vị Phật tử đang có mặt ở trong room. Một lần nữa xin kính tri ân đến trường tọa Tây Nguyên. Bây giờ tiếp tục thì con xin đặt một câu hỏi nữa đến thượng tọa Pháp Tăng. Không biết thượng tọa Pháp Tăng có mặt ở trước máy và có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Dạ, sa thú, con đã thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Ở trong video pháp chúng ta học thì có nói về sát na định, cận định và an chỉ định. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh đại đức thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ nêu ra trong ba cái loại định đó, cái định nào mà nó thường sanh khởi ở trong đời sống bình nhật, có nghĩa là trong cái đời sống của một chúng sanh hoặc là một cái vị hành giả vân vân, thì trong ba cái loại định này là cái loại định nào nó sanh khởi thường nhất ở trong đời sống của một chúng sanh. Và khi mà nó sanh khởi thì thỉnh thượng tọa Quan Hỷ có thể thí dụ một vài cái trường hợp nào để cho người ta biết rằng cái định đó nó sanh khởi trong cái đời sống mà mình thường gặp. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Đăng, Thượng Tọa Tuyệt Nguyện, để giúp mình hành, để được phát triển cùng Chư Tôn Đức đang nhập trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, chính nữ đang có mặt trong rừng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi rằng trong ba cái loại định đó là sát na định an chỉ định, tức là định kiên cố, và cận định là ba cái loại định, loại cái định nào mà ở trong đời sống bình nhất mà một người phàm phu có được đấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái diễn trình tâm sanh khởi lên thì nó có cái sở, cái tâm sở nhất hạnh, tâm sở nhất hạnh là một cái nền tảng cho định. Nếu mà nói rằng định để mà phát triển cho cái đời sống tu tập thì có thể nói rằng là nó có nhiều, có ba cái, cả ba, tức là sát na định, cận định và kiên cố định, cả ba cái loại đó hết. Nhưng mà bây giờ đó thì khi mà mình nói rằng trong cái đời sống hàng ngày đó, thật sự ra nói định tức là một cái sự tập trung của nội tâm lớn mạnh, tập trung nội tâm nhất mạnh trong một cái diễn tình tiến trình của một lộ trình tâm đó, thì có cái tâm sở nhất hành là một trong những cái tâm sở biến hành, tâm sở biến hành. Như vậy thì nó cũng có một cái gọi là định nhất nhất, định chút chút đó, có cái định gọi là sơ khởi, định chút chút. Thì khi mà mình nói rằng là cái việc mà một người mà trong đời sống hàng ngày có cái định gì đó, thì ba cái loại định trước tiên thì chúng tôi nói rằng ba cái loại định này, cái sát na định á, tức là định trong vòng một sát na. Thì một người mà theo chúng tôi nghĩ đó là một người có tu tập thiền quán, mặc dù là cái định đó nó trong từng mỗi sát na, hay là không một cái người phàm phu chúng ta có một cái sự tập trung, và trong một cái sát na đó nó có cái định nhất định, có cái tâm nhất định ở trong đó, cái tâm nhất hành ở trong đó. Và cũng nói đến cái sát na định, tức là một cái vị mà tu tập, đặc biệt là một cái người, một vị mà tu tập thiền quán, mà gọi là thiền, gọi là ở trong diệu pháp gọi là thiền khô, tức là cái vị này không có do tu thiền chỉ, tức là không tu theo thiền định, là samatha samadhi samatha, thì cái vị này là quán với cái vô thường khổ vô ngã, mà vị ấy với cái sát na định, vị ấy đoạn diệt được phiền não, cắt đứt được phiền não, chính là quả vị a la hán. Còn cái việc mà nói đến cái cận định như vậy thì cái định thứ nhất á, là nói đến cái sát na định, là định trong một khoảng sát na thôi, ngắn ngủi như vậy, nhưng mà chỉ cần cái sát na sanh khởi lên có định trong đó, với một cái vị mà tu tập thiện quán vị ấy có thành thể thành tựu được. Còn khi mà nói đến cái cận định, cận định tức là upachara samadhi, tức là chỉ cho cái cận định, tức là một cái trạng thái của một người mà tu tập thiền chỉ, cái giai đoạn mà nó qua những cái ấn tướng, cái lúc tác, khi đó thì cái tâm định, cái định đó lúc bấy giờ thì quý vị thấy rằng là nó có những cái gọi là cái ấn tướng, bấy giờ vị ấy nhắm mắt lại, cái hình ảnh mà cái đề mục của vị ấy mở nhắm mắt lại nó cũng có thể hiện ra từ ở trong tâm của vị ấy. Như vậy thì ở đây đó, cái cận định là mà chúng tôi nghĩ rằng là một cái sơ định để đạt đến cái kiên cố định, đạt đến cái kiên cố định. Thì cái người mà tu tập đó, chúng ta có được một thời gian được huấn luyện, được tu tập, được quân tập, tập trung theo cái đề mục, có tu tập hoặc là đề mục Kassina, hoặc là đề mục tùy niệm chẳng hạn, đề mục tùy niệm chẳng hạn, đạt được cái cận định đó, thì cái vị ấy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiết, niệm Tiên là đề mục tùy niệm mà. Thì cái trạng thái định của cái vị mà tu tập gọi là đề mục tùy niệm đó, hay hoặc là những cái đề mục khác, nhưng mà đề mục tùy niệm thì đạt đến cái cận định, đó là một cái điều mà chúng ta biết. Thì khi mà vị ấy tập có cái sự tập trung, có tập trung thì như chúng tôi đã nói đó, là một cái định để sơ khởi, để bước vào, tiến vào, đi xa hơn nữa, đó là kiên cố định, kiên cố định Appanna Samadhi đó, tức là chỉ cho cái kiên cố định. Mà kiên cố định đó là một cái người mà chứng thiền, một người phàm phu chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà chúng ta đọc ở trong kinh mà nghe được, biết được, đó là sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc cho di lưỡi ly dục sinh, có tầm có tứ. Như vậy thì ở đây đó là một cái chỉ cho các cái vị mà chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy thì theo cái câu hỏi của đệ Đức Pháp Tính á, thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái sự tập trung của một người có cái sự tập trung, nếu như mình nói là mình đang trong giai đoạn tu tập, mặc dù mình là không phải là một người, không phải là một bậc, không phải là một bậc thánh nhân, không phải là một bậc thánh nhân, nhưng mà nếu như mình có tu tập á, thì chúng tôi nghĩ là cái cận định á, là một cái mà chúng ta có thể đạt được, đạt được. Ví dụ như những cái lúc nào mà chúng ta tu tập, chúng ta có sự tinh tấn, chúng ta có sự tập trung, chúng ta cũng như là nói đến tính quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền nó có được đó, thì những cái điều đó nó là cái tiền đề để giúp cho mình thành tựu được, có được sự an lạc ở nội tâm, an lạc ở nội tâm. Ví dụ như tâm mình định thì mình cảm thấy như là tinh thần nó giống như là một cái sự an lạc ở nội tâm, khỏe phấn ở nội tâm, rồi mát mẻ, tâm sung mãn, nó có cái thân sung mãn. Ví dụ như cái trạng thái mát ở trong tâm, trong thân của mình, hoặc là trạng thái mà chúng ta cảm thấy như là nó cái sự mà không có bị phiền muộn, không có cái gì hết, từ ở cái nội tâm có được sự an lạc. Thì theo như cái câu hỏi của đại đức Phật Tính á, chúng tôi nghĩ rằng một cái người mà mình có cái sự tu tập, tức là có tu thiền á, có tu thiền, mặc dù là mình chưa có đạt được đến cái kiên cố định, kiên cố định, hay hoặc là mình chưa có thể thành tựu được quả vị a la hán, với một người mà không có tu tập thiền chỉ mà chỉ là quán chiếu để thành tựu quả vị a la hán bằng cái sát na định, mà trong Atidam gọi là a la hán thiện khô, A La Hán Vị Vô, đó là cái vị mà không có tu tập thiền chỉ mà chứng quả vị A La Hán do quán tam tướng vô thường khổ vô ngã, một vị đã thành tựu được quả vị. Thì cái người phàm phu như mình á, một người phàm phu đó, thì nếu như mình có sự tinh tấn, có sự nỗ lực, có cái sự tập trung, tức là có định tâm, hay hoặc là mình nói rằng có tính tấn niệm định tuệ tương đối được đầy đủ đó, thì mình có thể đạt được cái, có cái nội định, tức là cái cận định trong lúc mình hành thiền, lúc mà mình có cái sự thực hành thiền pháp trong đó. Còn khi mà nói đến cái sát na định, thì trong một sát na nào đó, theo chúng tôi hiểu, không phải là tu tập thiền quán, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày ấy, mình cũng có thể có được những điều đó, có được những điều đó. Tức là trong một cái Phật, mặc dù là mình chưa có phải là thành tựu ở vị A-la-hán, tức là quán sát được vô thường khổ vô ngã thông qua ba tướng đó, bằng cái lý vô thường khổ vô ngã thông qua ba tướng này xuyên liên quan đến năm quẩn này, năm quẩn tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn á, thì cái vị đó trong mỗi cái sát na ở nội tâm á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng trong cái sự tập trung nhất định nào đó, bây giờ đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà nhất hành tâm, nhất hành tức là tâm sở, nhất hành nó có mặt ở trong những cái tâm sở biến hành, tâm sở biến hành thì nó sẽ có những cái tâm sở hết. Nếu như chúng ta có chánh định á, nó chúng ta có chánh định á, thì cái định này nó cũng có thể mang lại, chúng tôi ví dụ giống như là một người mà có cái nhìn cái chữ, ban đầu thì chúng ta sẽ ráp dần, lúc nhỏ thì chúng ta sẽ ráp dần, lúc học lớp 1 thì chúng ta sẽ ráp từng chữ một, ví dụ như chữ mẹ, chữ m, chữ e giống nặng thì chúng ta sẽ có được chữ mẹ. Nhưng mà đến khi mà chúng ta đã thuần thục rồi, chúng ta nhìn vào chữ thì chúng ta không cần phải đặt đánh dần, nhưng mà sự thật ra nó thật là mau, trong đó chúng ta phải có cái sự ráp dần, rất dần thành chữ mẹ, nó đọc được thành chữ mẹ, mặc dù nó là trở thành cái sự thường thuộc, nói rằng không có đánh dần như lúc mình học lớp 1, nhưng mà đó cũng là có sự tập trung trong đó rồi, có sự tập trung trong đó rồi, có cái sự tập trung trong từng cái nét chữ hay từng cái chữ cái một mà chúng ta có được cái thành cái chữ mẹ được. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở trong cái đời sống hàng ngày đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là mình có những cái có cái khả năng mà mình có tu tập, thì hoặc là mình một người bình thường thì mình cũng có những cái sát na định, không phải nói là sát na định ở trong thiền quán, nhưng mà nó định trong từng ở cái sát na do mình có sự tập trung. Cái thứ hai nữa là nếu như đời sống mình có tu tập thiền tập thì mình sẽ có đến một lúc nào đó mình sẽ đạt được cái cận định, và xa hơn nữa mình sẽ có được cái kiên cố định. Nhưng mà cái khả năng đó thì nó chậm hơn, nó lâu hơn, nhưng mà cái cận định thì có thể là có, chúng tôi nghĩ là có. Như vậy thì qua cái câu hỏi của Đệ Đức Thích Tính thì thầy chúng tôi nghĩ rằng có những cái ý để trả lời liên quan đến cái câu hỏi của Đệ Đức Thích Tính vừa nêu. Nếu mà điều chi chưa rõ thì cũng thỉnh chư Tôn Đức bổ túc thêm ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Không biết chúng tôi đặt ra câu hỏi, quý Phật tử chúng ta nghe chư Tôn Đức Tăng thảo luận có đem lại an lạc cho quý vị hay không? Quý vị có hiểu và có giúp ích trong cái đời sống của quý vị hay không? Sao chúng tôi không thấy ai ở một cành hoa nào, một cành bông hay là một cành hoa nào đến chúng tôi hết? Không biết rằng có đem lại lợi ích và quý vị có được hiểu hay không. Cánh của chúng tôi thì rất là ganh tị. xa thủ quý vị. Bây giờ thì con sẽ được trở lại với Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng còn ở trước máy hay không? Ngài có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thủ, con thấy Thượng Tọa Pháp Đăng rồi. Bây giờ thì hồi nãy giờ quý Phật tử cũng đã được học về cái phần định
sát na định, rồi cận định, an chỉ định rất là nhiều, định trong đời sống này kia vân vân rất là nhiều rồi. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ nói lên vài cái vấn đề, vài cái vấn đề mà làm cho mất đi cái định. Thì thật sự ra thì theo con cũng được biết là đối với đời sống mà tu tập về thiền định á, thì cũng không khó khăn, không khó khăn gì mấy để mà tâm của chúng ta có cái cận định hoặc là có an chỉ định. Nhưng mà nói về cái sự có được thì nó cũng không khó, nhưng mà cái sự mất đi thì nó rất là dễ. Vì vậy con xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ cho Phật tử biết thêm vài cái nguyên nhân để mà làm cho cái vị đó bị hoại hoặc là bị mất đi cái định đó. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Năng. Nam Mô Bụt Thầy.
Nếu mà nói ra thực sự thì cái định mà kiên cố định á, cái em định mà đặt tiền có thì thực sự thì ngày xưa thì thời kỳ của Đức Phật thì rất là nhiều, như là Đức Phật này nói nhìn mẹ cũng mắt của lá bắt được thiền. Còn khi mà nói đến cái tiền định đó, thì chúng ta phải chuyên tu tập. Nếu mà cái người mà đắc được định đó, là muốn không hoại thiền thì chuyên tu tập. Và nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng nghe rất là nhiều những câu chuyện mà tuy rằng những cái vị đó đắc thiền, nhưng mà khi mà bệnh nó tăng lên thì được bị hoại thiền. Thành ra khi chúng ta thấy rằng bệnh mình bị những cái chứng bệnh mà thông tin bất cứ kể là một cái vị đó đắc được thì đắc thiền, nhưng mà khi mỗi lần bệnh chuyển bị hoại thiền. Còn là đối với chúng ta đó thì nếu mà chúng ta đắc được định đó, thì chỉ có mới bị hoại, nếu không đó, thì chúng ta chỉ có cận định thôi. Cận định là có nghĩa là chúng ta tu tập những cái đề mục tùy niệm hay là tu tập những cái đề mục thiền, nhưng mà chúng ta chưa có đạt được cái định mà gọi là an trú trong trong định một hai tiếng đồng hồ, năm ba tiếng đồng hồ, hoặc là một ngày hai ngày. Tại vì cái người đắc định đó thì người đó họ có thể ngồi thiền được một ngày hai ngày, năm bảy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu là cái người mà ngồi được một hai tiếng đồng hồ mà chúng ta cái tâm chúng ta tương đối nó lắng động á, thì mà chưa có đắc định, chúng ta gọi là cận định. Cái cận định này thì nếu mà chúng ta tu tập hoài thì nó có, nhưng mà nếu chúng ta bỏ thì nó vẫn bị mất. Thì bình thường quý vị thấy rằng một cái người mà đắc thiền á, thì họ cũng phải luyện luyện thiền, là họ nhập thiền, tụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, hướng thiền, nhập thiền, tụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, có nghĩa là họ hướng vào cơ thiền, rồi họ nhập vào cơ thiền, họ tụ vào cơ thiền nữa, rồi họ xuất thiền, rồi họ phản kháng thiền. Nhưng mà khi mà một cái người mà đắc được cận định đó, thì nó cũng có trạng thái này. Nó có trạng thái này, ví dụ mình ngồi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài, thở vô ngắn, tôi biết thật với tinh tấn tôi thở vô, với tinh tấn tôi thở ra, với hân hoan tôi thở vô, với hân hoan tôi thở ra, hoặc là với thở vô ngắn, tôi biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn, với tinh tấn tôi thở vô, với tinh tấn tôi thở ra, với hân hoan tôi thở vô, với hân hoan tôi thở ra. Thì mình tu tập như vậy đó thì mình đạt được cái gọi là cái an chỉ định. Và cái an chỉ định này nó có thể có và cái sát na định. Thành ra khi mà chúng ta mà chọn một cái đề mục nào tu đó, ví dụ mình chọn cái đề mục hơi thở đi, mình hít vô mình thở ra mình biết. Bình thường quý vị thấy trong bài kinh Nhập Tức Xuất Cực Niệm như là bài kinh Đại Định Xứ cũng có nói đó, mình thở vô mình biết thở vô, hay là trong bài kinh Tương Ưng hơi thở đó, thì trong bài kinh nó có nói mình thở vô mình thở ra, với có vị tôi thở vô có vị tôi thở ra. Thì cái vị này mà tu tập mà như vậy đó, mà cái tâm mà không có loạn động đó, còn chúng ta gọi là an chỉ định. Nhưng một cái người mà đắc được định đó, thì chúng ta đã nói gì, đắc được định đó là cái tâm người đó có thể một sắc na định thôi, trong cái lỗ đắc là đắc thiền, nó đắc cái một sắc na thiền thôi. Nhưng mà khi mà người ta luyện thiền đó, là họ luyện tập và cái thiền đó nên họ mới hướng thiền, hướng vào sơ thiền, nhập vào sơ thiền, tụ vào sơ thiền, xuất thiền. Sau thời gian đó thì họ luyện thiền, họ tập như vậy đó, thì họ tập nhập vào 1-2 tiếng, 5-3 tiếng, 1-2 ngày, sau thì họ chú niệm được, họ xuất thiền và phản kháng thiền, thì đó là cái người đắc được định. Và cái người không đắc được định đó, giờ chúng ta gọi là cận định. Cận định là có trạng thái nó hơn nhiều sát na định. Sát na định thì chúng ta có một trong những cái tâm thiện nó vẫn có sát na định, nhưng mà nếu nó cận định là nó nhiều sát na, nhiều sát na liên tục, mình gọi là cận định. Có nghĩa là mình hít hơi vô chánh niệm, thở ra chánh niệm, hít hơi thở vô dài biết dài, hít thở ra dài biết dài, hít vô ngắn thở vô biết ngắn, hít ra thở ra ngắn thở ra ngắn. Thì khi mình làm như vậy đó thì chúng ta gọi là cái cận định. Cái cận định là nó có nhiều cái sắc na định. Còn nếu là sắc na định chỉ có một cái thôi, thường thường nó sắc na định và cận định là mình nói để mình nói trong sắc na thì nãy vị nghe thì gọi là chia giảng đó. Trong cái tâm của chúng ta đó, nó vẫn có sắc na định, những cái tâm thiện chúng ta vẫn có, mà cái tâm bất thiện nó vẫn có, mà cái gì cái tâm bất thiện mình gọi là tà định, cái tâm không có tâm thiện mình gọi là chánh định. Nhưng mà nếu là tu liên tục như vậy đó thì gọi là cận định. Như vậy bởi vì tâm sở cái tâm sở nhất hành là một trong 7 tâm sở nhất hành, gì chúng ta nghe là bác thân nói đó, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Thì cái tu định đó là cái tổ ở trong cái tổ biến hành, nên nó tăng được 121 cái tâm. Vì như vậy nên chúng ta mới nói đến chánh định và tà định, cái công tác là định đó. Và cái định này nếu mà mình một cái người mà họ luyện bùi chú đó thì họ cũng có tầm tứ với mình, tầm tứ với mình. Và những cái người mà họ mình mà tu tập đó thì cái thiền nó có được đó, do mình tu tập, mà mình bỏ thì nó mất hơn, bỏ thì cái tâm mình nó không có an ổn trong cái thiền được. Nên những lúc sau mình tu mình nhớ lung tung, còn lúc mình tu thường đó thì mình chỉ nhớ đến những cái gì mình đang tu tập thôi. Ví dụ mình nói rằng với hỷ tôi thở vô, với hỷ tôi thở ra, với hỷ hữu tầm hữu tứ thở vô, với hỷ hữu tầm hữu tứ thở ra, với hỷ vô tầm vô tứ thở vô, với hỷ vô tầm vô tứ thở ra. Thì khi mình tu thời gian 5-10 phút của mình có liên tục như vậy đó thì chúng ta gọi là an chỉ định. Thì cái tắc ra định là từng cải thôi, nhưng có nhiều thì gọi là an chỉ định. Như vậy thì khi chúng ta tu tập nó có, còn chúng ta bỏ thì do cái tâm chúng ta nó không có thường tu tập, đó gọi là không có thường cái kêu quá nắng hay là thường diễn viên đó, mình không có thường tu đó, thì cái tâm mình bị những cái tham dục tiền trái, hoặc là sân độc tiền trái, hôn tỷ tiền trái, hoặc là hoài nghi tiền trái, nó sẽ chen vào, nó làm cho cái tâm mình nó không có định được. Tuy rằng mình nói thì những cái tâm này, ví dụ như hoài nghi là lúc mình tu mà mình nghi ngờ cái chuyện gì đó thì nó gọi là hoài nghi. Hay là phóng dật là lúc mà mình quên cái đề mục thì gọi là phóng dật. Mình tham dục là nhớ đến cái điều gì đó rồi mình quên một cái sắc dục, tinh dục nào đó mình quên thì gọi là bị tham dục nó chi phối. Hoặc là bị sân độc á, có nghĩa là mình nóng nảy mà mình ngồi mình tu cũng được. Em chỉ thấy một lúc mà mình giận anh, mình chửi mắng người nào á, mình vô mình ngồi mình tu á, thì cái tâm phẫn nộ nó vẫn còn, nó làm cho mình rất là khó tu. Mình ngồi mình cứ nhớ người đó hoài. Như vậy thì mình mà có tu mà bị hoại những cái điều đó nó có nhiều lắm. Mình đam mê công việc nè, mình thích đi du lịch nè, hoặc là mình thương sách vở nè. Nên đó, một cái người mà tu thiền đó mà ưa làm lụng quá, mình cũng khó tu thiền lắm cái gì. Hay thích đi xa, nó bị quá nghiện. Mà đi thích đi dạy học rồi nó cũng bị quá nghiện như cái gì. Nên trong cái thanh định đạo nói rằng một cái người muốn tu thiền phải dẹp đi 10 tiếng ngày. Ví dụ mình thích du lịch, mình hứa đi du lịch, bây giờ mình chưa có đi, mình ngồi mình tu là cái tâm mình nhớ cái vụ đi du lịch hoài à. Nên bây giờ mình đi du lịch đi, mình hãy về mình tu, tại vì cái tâm mình nó rất là lạ, mình tính đi chỗ đó, mình hứa với anh đi rồi, bây giờ mình không đi mình dùng tu thiền, cái tâm mình cũng dao động hoài, nên mình cứ đi đi rồi mình về mình tu. Mình đang dạy á, nếu mình dạy học mình dạy hoài thì mình cũng không có tu thiền được, người phải giao cái việc dạy học cho người khác, chiều mà xây dựng nó cũng khó mà tu thiền. Hoặc là cái tú tứ mà nó cũ kỹ quá mình cũng tới là khó tu, mà mới quá cũng khó tu nữa. Cái tú tứ đó người ta lai vãi nhiều mà cũng khó tu. Nên thường thường quý vị nghe nói cái tiếng ồn là cái giao nhận của cơ thì một cái người tu mà đi ồn ào, bất cứ người nào, đừng nói đến người đắc cơ tiền, cái người không có đắc mắc tiền, mình đi ồn ào chỗ gánh nước, chỗ bẻ củi, chỗ hái cái cây hái rau rồi, người ta đi qua đi lại tục tạc hoài, mà cái tâm mình cứ bất cẩn hoài. Cái gì để ý, cái gì tu, cái gì để ý như thế này nè. Nếu mình đang tu thiền thì cái tâm mình theo cái lỗi ý. Còn nếu mà mình bị những cái chuyện mà nó làm cho mình rối loạn, đó là cái tai mình nghe cảnh tinh, mắt mình nó nhìn thấy cảnh sắc, mũi mà mình ngửi cái mùi cảnh khí, lúc nào mà cái tâm mình chạy ra cái đề mục là nó bắt cái cảnh khí, hoặc là miệng mình nếm cảnh vị, mình ưa thích ăn cái gì đó, bây giờ cái tâm mình nó bị dao động về cái vấn đề đó, hoặc là mình thích nằm chỗ nào đó, hay là mình thích chỗ nào đó mát mẻ, tắm rửa mát mẻ này kia, mình ngồi mình bị vọng động, thì mình gọi chung vô đó, đó là mình mất đi cái định, nó có thể là bị loạn động. Thành ra cái vấn đề mà mình tu tập đó thì mình tu rồi mình sẽ biết được cái điều này. Nên Đức Phật thì nói rằng một cái người tu thiền mà họ còn bị quái niệm đó, thì họ mới tu được, họ phải biết được cái đó rồi họ mới tu tập được. Và tu tập thường thường hoài thì mới tu được. Còn nếu mình bỏ và lâu lâu mình tu lại thì cái tâm mình cũng rất là khó tu. Nên bình thường chỉ biết rằng một cái người mà đắc định đó, là họ có tu, có nhiều người đắc đạo quả họ tu 40-50 năm. Họ tu 40-50 năm họ đắc đạo quả, hoặc là 30 năm, 20 năm họ tu, họ ngồi họ tu, họ tu. Giống như bây giờ mình học Phật pháp thì cái gì mình học từ mình nắm kỹ lưỡng. Cái người tu thì cũng vậy đó, nó không phải là mình mới tu mình đắc liền năm, không có. Những cái người đó là từng quá khứ đã từng đắc thiền rồi, bây giờ họ tu họ đắc liền. Còn bây giờ chúng ta mà bị gián đoạn những kiếp mà chúng ta không có đắc thiền, bây giờ chúng ta tu thiền đó thì chúng ta cũng phải kinh nghiệm. Mình giống như mình học thì mình học từ từ, mình học qua mình hiểu rõ. Cái người tu thiền mà họ qua nhiều cái thời thiền đó, họ thấy do bị dao động. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày có nói với mấy cái vị mà đệ tử của Đức Phật, như là ngày Kim Đi Lá, Nam Lý Giá và Đức Phật Thá đó, ba cái vị đó mà Đức Phật ngày nói rằng một cái người tu thiền giống như bắt chim vậy. Nếu mà nắm con chim cứng quá thì con chim chết, nếu mà nắm lỏng con chim nó bay. Nên người trong cái tu thiền đó, nếu mà mình nắm cái đề mục mà lỏng quá đó thì giống như là mình nắm cái, mình lấy cái tay mình nắm con chim lỏng quá, con chim nó bay đi. Và nếu mà nắm chặt quá thì con chim nó chết. Nên cái người mà tu mà nắm cái đề mục mà nó chặt chẽ quá đó, nó cũng giống như là con chim nó sẽ chết vậy đó. Mình nói ở đây là cái người mà gọi là người tinh tấn mà không có định gì đó, tinh tấn không có định, nó có định dao động. Thì từ từ quý vị biết rằng Đức Phật này dạy chúng ta tu, mà cái gì chúng ta tu đạt được đó thì chúng ta phải kinh nghiệm những cái thời kỳ rất là nhiều. Bởi vì trong đời nó rằng không có một ông thầy nào bằng cái tâm của chúng ta hết. Chúng ta tu thì từ cái tâm chúng ta mình điều khiển từ từ, mình thanh lọc từ từ thì mình sẽ đạt được cái vấn đề đó. Nên đó, thời kỳ của Đức Phật còn cũng có nhiều vị như chúng ta thấy ngày đó tháng, ngày thì biết được thiền nhãn thông nhưng mà ngày cũng tu thiền, ngày cũng đâu có đắc được. Sau khi ngày mới nói với ngày Sa Diếu Phá là với thiền nhãn tường tận ngày thấy ngàn thế giới nhưng mà ngày chưa có đắc đạo quả. Thì Đức Phật ngày nói rằng khi mà mình thấy một ngàn thế giới đó là sự siêu mạng của thiền giả. Mà khi thiền giả nói rằng tuy vậy mà bị này mà thiền giả trong lúc tu tập bị này, thiền giả thấy thiền giả chưa đắc đó là cái sự dao động của thiền giả. Thiền giả phải chết hai cái tướng này. Thì ngày Anh Út Thá, ngày về ngày tu tập, ngày xét hai cái tướng đó, có nghĩa là dù là thấy thiên nhãn nhưng mà ngài cũng không có bị yêu mạng. Mà khi mà ngài chưa có động từ thiện não, ngài cũng không có bị dao động, ngài cứ từng tự ngài thấy được cái sự đó, và ngài thời gian sau ngài đặt quả là khác. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị đệ tử Đức Phật đó thì cũng phải trải qua cái sự kinh nghiệm bản thân. Nên Đức Phật ngài mới nói trong cái khu vườn đó, ngài nói với ngài Kim Đi Lá, Nam Nhất Giá và ngài Anh Đức Thích Phá, thì ngài dạy qua cái quá trình mà ngài ngồi thiền, có những cái lúc mà ngài bị những cái phong trầm thị miên, hoặc là ngài bị đảo hối, ngài bị tham dục, ngài bị nghi ngờ, thì ngài dạy từng phần những phần như vậy thì mấy vị đã tu tập thời gian thì mới bị đạt được. Thì ở trong câu hỏi của Đức Phật tính thì quý vị biết rằng cái sự hoại nó, hoại định nó cũng do mình bị những cái gì nó chi phối. Ví dụ mình bị dục, đó là mình bị tham dục nó chi phối, mình bị hoại cái tâm định, hay là mình bị hoài nghi cũng làm cho cái tâm định của mình gián đoạn. hoặc là mình bị tân tân độc hoặc là bị trảo phối, thì mình bị những cái trường hợp đó thì nó sẽ làm gián đoạn. Thì cái nghề con người tu tập nó cũng vậy đó, mình tu tập trước mình kinh nghiệm xin trả lời cho được câu của Đức Phật tính hỏi trên đây xin giải lúc này.
Dạ, sa thú con kính chuyên đến Thượng Tòa Phật Đăng. Trong lời của Thượng Tòa thảo luận thì con nhớ có một điều thôi. Thượng Tòa nói nếu mà mình tu á, mà mình tính mà cứ đi du lịch hoài á, là mình tu không có được. Thành ra mình muốn tu là thôi, mình đi du lịch trước đi. Đi du lịch đi rồi xong mình đi về đi tu. Dạ, con ghi nhớ cái chi phần này rất là kỹ. Để khi nào mà tâm của con có bị như vậy đó, thì con sẽ đi xong rồi về tu. Dạ, sa thú. Bây giờ thì con thấy cái nickname của sư phụ thì Siêu đang còn ở trong room. Không biết sư phụ có ở trước máy hay không. Sư phụ có nghe được con tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng một câu cuối. Dạ, sa thú. Ở đây thì thảo luận về cái vấn đề định thì nãy giờ con đã thỉnh thảo luận rồi. Nhưng mà cũng có nhiều vị Phật tử rất là hoang mang. Rất là hoang mang ở trong cái vấn đề mà nói về định. Ví dụ như có người người ta nói, người ta hỏi là định là gì. Thì cái vị đó mới trả lời là như là mình đứng ở trên một cái đỉnh núi cao. Mình ngó xuống cái dòng sông, mình nhìn. Mình nhìn mình thấy những cái gì nó đang trôi ở trên dòng sông. Mình theo dõi một cách liên tục, như vậy gọi là định. Thì thật sự ra thì do có người này trả lời như vậy, có người kia trả lời khác. Nên ở đây thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ định nghĩa cái chữ định lại ở trong kinh điển Pali hoặc là ở trong Phật giáo Nam Truyền. Đối với cái chữ định là có được định nghĩa một cách rõ ràng, dễ hiểu hay không? Hay là chỉ có mường tượng thôi? Con xin thỉnh sư phụ Thị Siêu quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Tất cả chúng ta đều được gì? Chúng ta dùng ngôn ngữ thưởng thức để chúng ta diễn tả cái trạng thái pháp chân lý. Đôi lúc vì lợi lạc như khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ thông thường mà chúng ta định nghĩa về chữ định, thì khó mà lấy hết ý nghĩa được. Ở đây chúng ta dựa trên định nghĩa của chú giải và trong hai đàm thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn và chúng ta hiểu một cái ý khác hơn. Chữ định là gì? Nếu tâm trên đối tượng gọi là định samadhi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tức là bình thường khi mà chúng ta nhìn cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, nhìn cảnh sắc, nghe tiếng, xúc chạm, khi mà nhìn thấy một cảnh, cảnh sắc trong đó sinh khởi không biết bao nhiêu là cái thứ tập, từ cái vũ môn cho đến nhận thức trí thâu thử tấn đoán định động lực lợi la cảnh diễn trình tâm nó đã xây khởi nhiều cái thứ tâm khác nhau rồi mỗi một lần thấy như vậy đó, thì nó xây khởi hàng ngàn diễn trình tâm hàng trăm ngàn hàng triệu lần thì như vậy ở bên ngoài chúng ta tưởng chừng như là chúng ta ở định tâm chăm chú trên cảnh nhưng mà thật sự nếu mà nói chính xác thì chúng ta chưa có tập trung được. Nói về định ở trong thiền thì mặc dù tâm sanh diệt cái triệu triệu sát na nhưng mà khi bị đó nhập định thì triệu triệu sát na trong một khẽ ngón tay như vậy hoặc từ sáng cho đến chiều vị này chỉ có duy nhất một thứ tâm thôi thì như vậy mới đúng nghĩa gọi là samadhi, mới đúng nghĩa gọi là samadhi. Nên rằng dù cho một sát na tâm sanh khởi nó cũng có ekakata được đó. Ekakata là cái chi pháp gốc của samadhi. Nhưng mà không được gọi là ekakata bình thường nhất hành á, bình thường không là khi ví dụ một người họ ngồi họ lắng tai họ nghe một bản nhạc họ tập trung đến mức độ mà ai kêu cũng không nghe mà cái gì diễn ra trước mắt cũng không biết chỉ ngồi lắng nghe từng lời nhạc thôi cái đó người ta gọi là định. Người thường người ta nói người chàng đó ảnh định tâm mạnh quá nhưng mà thực sự ra trong lúc đó anh ta vẫn còn bị phóng dật như thường trong lúc đó không được gọi là định hay là chánh định samadhi bởi vì cái định samadhi nó phải có ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nhất tâm trên một đối tượng xuyên suốt. Yếu tố thứ hai là nó phải có một cái mãnh lực giống như là một cái kính hội tụ gom ánh sáng lại vào một điểm. Khi cái điểm ánh sáng đó không bị di động thì nó sẽ tạo nên một cái sức nóng cháy cái tờ giấy ở phía dưới hay cháy cái lá cây ở phía dưới. Cái đó gọi là samadhi. Khi nào mà định tâm mà có được một cái trạng thái được gọi là bất chắc như căng tha dê tê tí, tức là phải có cái sự phải có cái mãnh lực thiêu đốt pháp nghịch thì mới gọi là định lực. Thì yếu tố thứ ba được gọi ekakata là định là khi nào mà ekakata sanh khởi dựa trên nền tảng pasati tức là an tịnh, thân tâm được an tịnh hay gọi là khinh an. Nhà Bà Thượng Châu thì vậy là chuyện khinh an, nhà Bà Thượng Kinh Sử thì nhà dịch đó là chuyện tịnh, như là cai cái bát thí là tịnh thân, chết ta bát thí là tịnh tâm. Thì lúc đó cái sự an tịnh đó hay là cái sự khinh an đó định dựa trên nền tảng này mới được gọi là samadhi. Thì ta sẽ cai dựa nền tảng mới gọi là samadhi. Cho nên cái định samadhi ở trong thiền đó, nó rất là quan trọng. Những gì khi mà đạt đến mới có sự an vui chứ, khi mà đạt đến tâm định đó mới có sự an vui.
Còn khi mà chúng ta ngồi, chúng ta chăm chú, chúng ta nghe nhạc, hay là chúng ta chú mục, chúng ta nhìn một bảy chín đang đi ở trên di động trên mặt đất, chúng ta nói là chúng ta tập trung thì được, tập trung tư tưởng thì được, nhưng mà không gọi là định, chưa gọi là định samadhi. Cái trường hợp của chúng ta ngồi chăm chú để nhìn đàn kiến đang bò di động qua lại, nó chuyển động qua lại, thì trong trường hợp này vẫn chưa phải là định samadhi, vừa đúng thiền. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là cái trạng thái định samadhi là một cái trạng thái thì chúng ta trên đề mục mà không bị phúc dịch ăn quyết thiệt bạc và có mãnh lực thiêu đốt pháp lực, tức là triền cái, đồng thời phải dựa trên nền tảng là an, gọi là kinh an thân tâm, thì như vậy mới gọi là định samadhi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi quý vị của đề đức Phật tính. Giờ đây thì chúng ta anh còn vài phút để chúng ta nghe cái bản tin. Bản tin hôm nay rất là hấp dẫn thưa quý vị. Nên buồn của thầy.
Sa thú con kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu rất nhiều. Bây giờ để tiếp theo phần học của Trung Đức Phật Pháp Tát Tăng Mát, thì kính mời quý vị hãy nghe bản tin tin tức Phật giáo trong ngày số 3173 do Sức Như Quang chuyển ngữ. Bản tin này nói về trường đại học Úc bị buộc tội lòn cuối Trung Cộng qua việc chấm Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết trình. Bản tin này sẽ được Sức Phật Tử Lan Gia Nguyệt sẽ trình bày. Không biết Phật Tử MC Lan Gia Nguyệt có mặt ở trước máy hay không? Chúng tôi chưa thấy được tín hiệu. Quý vị có nghe được tín hiệu của chúng tôi hay không? Vậy thì bây giờ còn vị Phật tử MC nào đang ở trong room, xin kính mời vị gia sa thú, xin kính mời sự Phật tử Anicha.
Nam mô Bụt Thầy. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả vị đạo hữu, và con xin được phép được đọc bản tin thay cho Sư Lăng Giang Nguyệt. Bản tin Phật giáo của Sứ Như Quang dịch. Trường Đại học Úc bị buộc tội tròn cuối Trung Cộng qua việc cấm Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết trình. Canberra, Australia, ngày 18 tháng 4 năm 2013, một trong những trường đại học độc quyền của Úc đã hủy bỏ cuộc nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma với sinh viên, đưa đến sự buộc tội nhà trường đã lòn cuối Trung Cộng, gán cho nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong là nhà ly khai nguy hiểm. Trường Đại học Sydney được xếp vào hạng thứ 50 trong những trường học dẫn đầu thế giới đã hủy bỏ cuộc thăm viếng vào tháng 6 của nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình để tránh gây thiệt hại trong mối giao tiếp với Trung Cộng, gồm cả việc tài trợ cho Trung tâm Văn hóa Khổng giáo, các nhà hoạt động Tây Tạng và các nhà lập pháp. Úc Châu nói, là một quốc gia dân chủ, chúng ta nên khích lệ mọi người cởi mở hơn và thành thực thảo luận về hiện tình của Tây Tạng, không phải ngăn cấm nhà lãnh đạo tinh thần nói chuyện với sinh viên và nhân viên của trường đại học. Thượng nghị sĩ Sarah Hansan-Jung nói, Thủ tướng Julia Gillard đã bị chỉ trích nặng nề qua việc từ chối gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 2011 trong một cuộc viếng thăm của ngài để tránh gây thiệt hại cho hợp đồng thương mại 2 triệu tỷ giá 120 tỷ năm qua. Tháng này, Gillard hướng dẫn một đoàn đại biểu đến gặp Thủ hiến Trung Cộng Li Keqiang với sự thỏa thuận giữa hai quốc gia để về kế hoạch đối tác mới, gồm có việc thảo luận hàng năm giữa các nhà lãnh đạo về điều luật đối ngoại và kinh tế. Vấn đề nhân quyền của Trung Cộng tại Tây Tạng vẫn còn là vấn đề đang tranh cãi tại Úc. Một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và Trung tâm Dân chủ và Nhân quyền mới thành lập của Đại học Sydney đã tổ chức buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại trường trong một cuộc chuyến thăm 10 ngày của Ngài. Việc này đã bị đảo ngược bởi quyết định dời buổi nói chuyện ra khỏi khuôn viên trường sau khi trường khuyến cáo những người tổ chức không được dùng huy hiệu của nhà trường, không cho phép giới truyền thông lấy tin hoặc cho phép những nhà hoạt động tự do cho Tây Tạng tham dự. Các viện thư của Viện Ford Trường đã bày tỏ sự thoải mái trước quyết định này và liên tục khen ngợi đây là một việc làm lợi ích nhất cho các nhà nghiên cứu của trường. Một phát ngôn viên của trường cho biết ban điều hành trường không hề nhận được một yêu cầu chính thức nào về việc thỉnh mời Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng công nhận quyết định dời buổi nói chuyện. Trường quyết định có một giải pháp tốt hơn. Một nhóm nhỏ, một thành phần sinh viên nhỏ không phải là điều tốt nhất, phát ngôn viên nói. Kainsom Dongdu, một nhà ủng hộ độc lập cho Tây Tạng và phát ngôn viên của Hội đồng Úc Tây Tạng, nói nhà trường đã nhượng bộ Trung Cộng là trọng tâm chính của các ban ngành văn hóa. Họ đã làm phương hại đến sự tự do văn hóa và liêm sĩ của họ, cũng như đã gửi đi một thông điệp đau lòng về nhân dân Tây Tạng, cô nói. Đã có hơn 100 người Tây Tạng tự thiêu kể từ năm 2009 để chống lại sự thống lãnh của Trung Cộng trong các vùng đông dân cư Tây Tạng như các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc và Thanh Hải, đa số đều tử vong. Một nhân viên Trung Cộng tháng qua đã buộc tội Đức Đạt Lai Lạt Ma cung cấp tài chính để khích lệ nhân dân tự thiêu. Trung Cộng gán cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà ly khai, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói. Ngài hoàn toàn tâm cầu sự tự trị cho quê hương Hy Mã Lạp Sơn của Ngài. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp tính trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Tha nha.
Sa thú, kính cảm ơn Phật tử Anh Cha đã đọc bản tin vừa rồi, và cảm ơn Phật tử Như Quang đã chuyển ngữ phần bản tin này. Kính thưa quý vị, ngày mai giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào trong lớp Phật Pháp Bút Tát Thâm Má để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Thầy Quyên nói về năm Pháp cần được thắng thi. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý bà, quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng cung. Xin kính mời Phật tử Tâm Như Nam Mô Bụt Tha.
Sa thú, mời được truyền thoại. Con